Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay qua phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và thưa quý vị, xin giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại là 214-703-0903 và một văn phòng đã khai trương trong tháng 12 vừa qua ở Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bitchubi. Số điện thoại để quý vị liên lạc tại Renferry Arlington là 972-606-9988, 972-606-9988, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Vị Tấn xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, anh Việt Tấn một lần nữa. Michael, thứ nhất chào anh Việt Tấn, chào quý vị và đại tá 90 AM Radio Sài Gòn Dallas. Rất là hân hạnh mỗi chiều thứ năm 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều Michael đến cùng quý vị cùng anh Việt Tấn và anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể gọi vào như bình thường. Chúng tôi đã có thông báo số điện thoại để quý vị trực tiếp gọi vào chương trình gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao, 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thắc mắc về di trú khi mà gặp tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình, hoặc là quý vị muốn bảo lãnh thân nhân, anh chị em, hay là có những hồ sơ đang bị gặp trở ngại, thì quý vị cứ việc gọi trực tiếp vào chương trình này, hoặc là gọi qua văn phòng của luật sư Michael Cao để tham khảo. Và quý vị cũng nhớ một điều là tham khảo lần đầu miễn phí, cho nên quý vị cứ gọi nhé. Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú tai nạn xe cộ và tai nạn tàu thuyền cũng như visa đầu tư. Hello. Xin chào vị thính giả đầu tiên ạ. Hello.
Hello.
Dạ, dạ, cho biết tên của cô.
Có phải tới tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, cho biết tên của cô luôn ạ.
Xin chào luật sư và xin chào anh nha.
Dạ.
Dạ, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi. Về vấn đề mà thi quốc tịch được không vậy luật sư?
Dạ, chị nói đi chị.
Tôi ở Mỹ được 20 năm mà năm nay tôi mới 50 tuổi rồi. Có thể này tôi có thi được tiếng Việt không vậy luật sư?
Dạ vâng, cái luật là như vậy nha, thì tính cho kỹ nha. 20-50 là đúng rồi đó, nhưng mà 20-50 nó phải chính xác là cái 20, nghĩa là chị phải coi là trong cái thẻ xanh của chị á là thế. Cái hàng cuối cùng là nó để là nhận cái thẻ xanh từ ngày nào tháng nào. Nếu mà mình đủ 20 năm trong đó, ví dụ như là tháng 3 năm 1992 đi, đúng không? Ở trong thẻ xanh đó.
Yeah.
Thì bây giờ vừa đủ 20 năm là khi mà vô phỏng vấn á, thì nó coi cái thẻ xanh mà mình đủ cái điều kiện thì nó sẽ cho mình phỏng vấn một tiếng Việt.
Dạ.
Mà phải đủ 50 tuổi nha, phải đủ 50 tuổi luôn. Dạ. Yeah. Nghĩa là 20-50 đó.
Dạ.
Ok chị ha.
Dạ, cảm ơn luật sư nha, cảm ơn anh.
Dạ.
Như vậy thì cái hạn của cái thẻ xanh lúc mà người ta bước chân tới Mỹ người ta cấp cho mình là nó tính ngay từ lúc đó, hay có nhiều người mà có những cái thẻ xanh tạm rồi
2 năm, 10 năm. Nó tính tuy là 2 năm mà khi mà lấy cái thẻ 10 năm đó anh Nhật Tấn.
Dạ.
Là khi mà lấy cái thẻ xanh 10 năm đó, nó vẫn giữ cái ngày đầu tiên, nghĩa là nó vẫn giữ cái ngày mà tờ lấy cái thẻ xanh 2 năm.
Ồ, như vậy là lần đầu tiên bước chân tới phi trường Dallas Fort Worth hay là ở Los gì đó là cái mọc đó là cái mọc đầu tiên mình tới Mỹ phải không ạ?
Dạ. Thông thường thì qua hải quan thì thường 2-3 tuần sau nó gửi về nhà, cái thẻ xanh nó gửi về nhà.
Dạ vâng. Dạ. Như vậy thì tính từ cái lúc bước chân, cho còn thẻ xanh tạm hay thẻ xanh chính gì nó cũng tính ngay từ lúc đầu mình có thẻ xanh tạm. Dạ.
Dạ, tuy nhiên anh Nhật Tấn là nhiều khi nhiều người ta qua đây nhiều khi 5, 2 năm, 10 năm người ta mới có thẻ xanh nha, chứ không phải là ai cũng có thẻ xanh liền đâu.
Dạ.
Ví dụ như mấy người tị nạn, mấy người refugee đó, mấy người mà tị nạn á.
Dạ vâng.
Mấy người đó là theo điều kiện là phải 1 năm sau mới được quyền xin thẻ xanh.
Dạ vâng.
Dạ.
Xin được chào chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello. Chào biết tên Thanh đó.
Dạ anh Thanh.
Tôi ở Mỹ cũng 5-6 năm rồi, 6 năm rồi mà tôi không có thi quốc tịch mà tôi có thẻ xanh đó.
Dạ.
Mà tôi cứ vợ Việt Nam á thì có qua được không? Có đi được không?
Tức là chú muốn hỏi là có bảo lãnh được không, nó phải không ạ?
Bảo lãnh được không á?
Xin mời luật sư.
Bảo lãnh thì được. Một người thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho vợ chồng của mình. Tuy nhiên, một người thẻ xanh không ưu tiên bằng cái người quốc tịch, mà người thẻ xanh phải đợi theo cái diện visa bulletin. Thì ở trong visa bulletin cấp 2A là những người vợ chồng và những người có thẻ xanh. Hiện tại nha, cho cái visa bulletin cho tháng 5, cái hiện tại gần đây nhất, cái thông tin mới nhất á, ở cái là nó mới ra cách đây cỡ 1 tuần á, là thì ở trong cái visa bulletin cho cấp 2A hiện tại nó giải quyết có 15 tháng 11 năm 2009. nghĩa là những cái hồ sơ mà cho người thời sanh và lãnh cho vợ của mình, ví dụ như ở Việt Nam đi, những hồ sơ nộp 15 đến 11 năm 2009 bây giờ nó đang giải quyết tới và cấp visa, nghĩa là cái hồ sơ mà nếu nộp ngày hôm nay thì chắc phải đợi tới 2 năm rưỡi nó mới tới, là cái gì?
Hello anh.
Như vậy bảo 2 năm nữa rồi mới tới rồi, nhưng mà vẫn đi dần
rồi lãnh được một người. 2 năm rưỡi nó mới cấp visa, là cái gì?
Bảo lãnh được anh, thưa anh luật sư, tại vì...
Bảo lãnh được ha, vậy hả, tôi tưởng có người nói ai. Chỉ là quốc tịch mới lãnh được, chứ còn phải sanh thì không có được lãnh một người ở bên nước ngoài Việt Nam được.
Nó quốc tịch thì nó đi lại hơn anh. Cả hai thẻ sanh quốc tịch là cả hai bà lãnh được hết. Nhưng mà khi mà quốc tịch thì nó đi lại hơn. Trong vòng 9 tháng năm là đi phỏng vấn là đầu là đi anh. Dạ.
Ok.
Xin chào nha.
Cảm ơn. Cảm ơn nha. Rồi.
Thưa luật sư, ngày xưa đó tôi nhớ cái luật về những người mà không có quốc tịch mà có thể sanh bảo lãnh vợ, tôi nhớ là khoảng 4 năm rưỡi, mà bây giờ cái thời hạn như nghe luật sư vừa nói là còn 2 năm rưỡi là quá ngắn phải không sư?
Nó ngắn hơn là chút nhiều anh, vì cái hồi trước nó cũng hơi lâu á, hồi trước cách đây cỡ 3-4 năm cái thời sanh mà bảo lãnh như vậy cũng hơi lâu. Dạ
vâng, như vậy thì những người mà có thể sanh mà làm giấy tờ bảo lãnh đó thì họ cũng có thể có cái cơ hội sớm gần thân nhân hơn, vợ mình hơn là ngày xưa. Vì ngày xưa tôi nhớ là có người em bảo lãnh tới 5 năm mới qua.
Dạ đúng rồi anh. Dạ. Bây giờ hiện tại là có 2 năm rưỡi là chưa tới nữa. Tại vì cái visa bổ sung cái cấp 2A đó anh.
Dạ.
Mỗi lần Marco trình bày đó thì gần đây cái cấp 2A nó đi rất là lẹ.
Dạ. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Còn 2 vị. Có 3 vị.
Dạ xin chào. Phải luật sư Michael Cao với anh Việt Tấn hả?
Dạ xin biết tên cô ạ.
Dạ xin chào, mình tên là Kim ở Garland.
Xin mời chị Kim.
Dạ có muốn câu hỏi, muốn hỏi luật sư là mình có làm cái hồ sơ bảo lãnh cho mẹ thì mình nhận được cái giấy của INS là nói là được approve và hồ sơ đã gửi qua trung tâm visa, thì mình không biết là after đó thì sẽ làm gì nữa đó luật sư.
Thì cái đài tiếp chị khi mà nó chuyển qua bên trung tâm visa National Visa Center đó thì sẽ bước tới trong vòng chắc một tới 1 tháng 2 tháng người ta sẽ báo gửi thêm một cái thông tin nữa. Thì cái thông tin đó là sẽ yêu cầu chị đóng cái phí, nó gọi là cái phí hồ sơ visa fee đó.
Dạ.
Kèm theo cái phí affidavit support fee là cái phí bảo trợ tài chính đó.
Dạ.
Thì sau đó là mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Thì cứ nhắm nha, trong những hồ sơ mà quốc tịch, một người quốc tịch mà lãnh cho ba má. Thì cái ngày nộp vô hồ sơ cho tới ngày đi phỏng vấn có 1 năm, ok?
Dạ.
Có 1 năm, chị cứ nhắm là cỡ 1 năm, dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không chị chị.
Chào luật sư, chào Đức Tấn.
Dạ, chị Kim.
Xin chào khán giả đang đợi trên đường dây.
Tôi chú Hoàng, anh Việt Tấn.
Xin mời chú Hoàng.
Cho tôi nhờ hỏi luật sư Cao vụ này. Tôi có được con gái bảo lãnh năm 2002. Bây giờ nó được sở di trú bảo rằng là không được bán nhà bán cửa gì cả đó. Thì bây giờ tôi hỏi luật sư khi nào để cháu nó đi được. Hiện bây giờ đó thì đang hỏi cái sở gì đó mà để mà nộp tiền 450 một người, nhưng mà nằm lại chờ khi nào kêu mình nộp thì tình hình là như thế nào bác sĩ?
Chú nộp từ tháng mấy năm 2002?
Nộp từ tháng 10 2002.
Ok, như vậy nha, cái hồ sơ của chú bà lãnh con gái có gia đình đúng không? Con của chú là có chồng đúng không? Có giấy kết hôn đúng không?
Đúng rồi, hai vợ chồng là có hai đứa con của giấy tờ đàng hoàng mà.
Dạ đúng vậy, nghĩa là cái cấp 3 đó hiện tại nó đang giải quyết tới tháng 3 năm 2002. Chú nộp là tháng 10 năm 2002. Thì còn cỡ 6-7 tháng thì thường thường là cỡ 4-5 tháng trước khi visa tới, nghĩa là cỡ 2-3 tháng nữa. Thì bên trung tâm visa sẽ liên lạc với gia đình, nghĩa là liên lạc với chú, là chú là người phải làm. Ok. Thì người ta sẽ liên lạc với chú là bắt đầu đóng cái phí. Mình chưa đóng cái phí chú, người ta chưa gửi cái bill, mình chưa đóng cái phí. Cỡ không bao lâu được, cho 2-3 tháng nữa cái bill cho chú à. Dạ.
Tôi có hoài rồi mà, không bảo là khi nào nó hoài mình gửi tiền đóng 470 một người. Ok.
Dạ đúng, thì khi mà người ta gọi cái hóa đơn, cái phí fee bill, nó gọi là cái fee bill đó, thì lúc đó mình mới đóng cái tiền hồ sơ với lại tiền bảo trợ tài chính. Dạ.
Đóng luôn hai cái luôn, đóng tiền bảo trợ tài chính luôn luật sư.
Dạ không, thì người ta gửi cái hóa đơn á, khi người ta gửi cái bill á, thì mình đóng theo đúng cái giá mà nó dự định. Ví dụ như là hiện tại là 88 đô với lại 404 á, thì chúng ta đóng theo cái hóa đơn của bên trung tâm visa thôi. Dạ.
Dạ, ok. Sau đó thì là rồi là mình gửi visa cho để mình đi á.
Không, thì sau đó bắt đầu sau khi đóng cái thư xong thì người ta sẽ gửi thư tiếp, người ta sẽ yêu cầu mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Dạ.
Rồi xong rồi sao nữa luật sư?
Xong rồi một khi mà mình đã nộp đầy đủ cái hồ sơ bảo trợ tài chính rồi, bên kia nộp những cái lý lịch tư pháp, hộ chiếu rồi mấy hình passport, DS-330, nghĩa là khi mà mình nộp đầy đủ giấy tờ bên trung tâm visa thì người ta sẽ chuyển hồ sơ bây giờ bên Sài Gòn để đi phỏng vấn ở bên lãnh sự.
Ok, vậy thôi cảm ơn được chứ hả? Chỉ còn con bốn năm tháng nữa. Ok, rồi.
Nghĩa là cái mục đích của cái chương trình đó là khi mà cái visa nó tới là tháng 10 đó, là khi mà 7 tháng nó tới đó, là lúc đó nó phỏng vấn xong ở cấp visa. Nghĩa là cái visa tới vừa có visa cái là nó muốn cấp cái visa để cho mình đi luôn. Tại nó biết là gia đình đã đợi lâu mà muốn đoàn tụ sớm vậy.
Dạ vâng. Với cái trường hợp kể trên thì luật sư cũng đã trả lời gần như là rất là rõ ràng. Mà quý vị nào đang ở trong cái tình trạng như vậy thì cố gắng, chúng ta biết thời gian nó cũng gần tới rồi. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, dạ xin chào Việt Tấn, xin chào luật sư Mai Cầu Cao ạ. À.
Chào biết tên của anh không ạ?
Dạ, tôi tên Thành ở Gia Lành.
Xin mời anh Thành.
Dạ, anh Việt Tấn cho em có một câu hỏi với luật sư Mai Cầu Cao đó. Là em cũng có thể sanh, em làm hồ sơ bỏ lãnh cho bà xã em, với đứa con riêng của bà xã em. Thì hồ sơ đã approve rồi, em nộp hồi tháng 5, năm 2011. Thì sau khi approve rồi thì mình sẽ được những cái gì, những giấy tờ thêm gì nữa hả luật sư?
Dạ vâng, ok, một cái nó approve nha. Anh nên nhớ nha, nhớ là hai hồ sơ nha. Một hồ sơ cho bà xã, một hồ sơ cho con riêng nha. Ok?
Dạ.
Ok. Khi nó approve anh nộp tháng 5, 2011, anh biết đó là cái cấp 2A. Người vợ và người con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh là anh đó. Okay. Bây giờ nó đang giải quyết cái tháng 11 năm 2009. Những hồ sơ nộp tháng 11 năm 2009 và trước đó. Thì của anh đó là tháng 5 2011 thì anh phải đợi thêm đại khái có một năm mấy tháng nữa thì nó mới liên lạc với anh để bắt đầu đóng cái phí mà trung tâm visa. Dạ.
Dạ, dạ. Nhưng mà đứa con riêng của bà xã em năm nay nó 17 tuổi rồi, nó có ảnh hưởng gì không hả luật sư?
Dạ, nó không ảnh hưởng, nó chỉ là ảnh hưởng là cho tới lúc mà đứa bé thành 21 tuổi, ok?
Dạ.
Thì nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà trong cái trường hợp 17 tuổi, miễn sao là anh chỉ đợi thêm năm mấy nữa là cái visa nó tới, đúng không? Thì lúc đó thằng bé 18 tuổi, mấy 19 tuổi là tối đa, đúng không? Thì vẫn được đi thôi. Dạ.
Dạ, dạ. Dạ, dạ sao em có bao nhiêu câu hỏi thôi, em cảm ơn luật sư Mai Cầu Cao, em cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ, vâng, xin chào. Vâng, thưa luật sư, mà với cái visa bulletin của tháng 5 mới ra thì luật sư có thể cho quý khán giả biết sơ qua về những cái tình hình di chuyển như thế nào ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn là để Michael Lui xin trình bày luôn nha. Cái visa bulletin là cái thông tin mới nhất của bên Bộ Ngoại giao của Mỹ mới ra cho cái tháng 5 này, cái cấp 1 nha. Cấp 1 là những người không có gia đình, của những người cố tịch. Hiện tại nó giải quyết tới 1 tháng 5 năm 2005. Tháng vừa rồi là 1 tháng 4 năm 2005, đã khái là một tháng lên được một tháng. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch, thì bây giờ nó lên tới 8 tháng 3 năm 2002, 8 tháng 3 năm 2002, tháng rồi là 15 tháng 5 năm 2002, thì đã khái một tháng nó lên được 3 tuần. Cấp 4 là anh chị em ruột, 1 tháng 12 năm 2000 là cái ngày mới nhất, là 1 tháng 12 năm 2000, tháng vừa rồi là 8 tháng 11 năm 2000, đại khái là một tháng đi được 3 tuần. Và cuối cùng là cấp 2A và 2B là cho những người có thẻ xanh đứng ở bà lãnh đó. 2A là vợ chồng và con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh, những hồ sơ nộp 15 tháng 11 năm 2009, thì nó đang giải quyết và cấp visa. Thì tháng rồi là 8 tháng 10, tháng này là 15 tháng 11, thì đại khái nó đi được có 5 tuần trong một tháng. Và cuối cùng là 2B là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh, thì năm tháng này thì 22 tháng 2 năm 2004, tháng rồi là 15 tháng 1 năm 2004, thì đại khái nó đi được 5 tuần trong một tháng. Cái đó là cái thông tin mới nhất, cái visa bulletin mới ra cách đây cỡ 1 tuần anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì quý khán giả cũng đã nghe cái visa bulletin này. Mà quý vị muốn nghe kỹ hơn thì quý vị có thể vào trong internet để nghe đài chương trình phát lại của đài với cái địa chỉ, mà quý vị có thể vô Sài Gòn báo rồi quý vị nhìn qua một radio sẽ thấy 890 AM Dallas ngay thôi. Xin được chào quý khán giả đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết quý danh luôn. Dạ.
Dạ, Ly ở Grand Prairie.
Xin mời cô Ly.
Dạ, muốn hỏi luật sư là ba em bảo lãnh anh trai có gia đình á.
Dạ.
Hồ sơ nộp hồi tháng 11 năm 2002. Và đã đóng lệ phí 88 đồng với đóng lệ phí visa mà 404 đồng một người đó.
Dạ.
Rồi bây giờ thì sở di trú nói visa center thì nói là gửi giấy mà bảo trợ tài chính đó.
Dạ.
Nhưng mà ba em thì chỉ ăn tiền SSI á.
Dạ.
Thì ba em là nên khai cái form nào và người đồng bảo trợ đó thì khai cái form nào?
Ok. Thứ nhất nha, cái điều quan trọng nhất là lúc nào cũng làm theo cái sự hướng dẫn của cái form 864. Ok.
Dạ.
Và tùy là người petitioner, tuy là có thể là không khai thuế, bạn ấy sẽ xài. Ok. Khai thuế hay không không biết. Nhưng mà ví dụ như là không khai thuế đi, ví dụ đi. Ok.
Dạ, dạ, không khai thuế đó.
Thì nộp cái đơn 864, tại ba của chị là người petitioner, người đứng ra bảo lãnh, bắt buộc phải nộp cái đơn 864, không cần biết làm đủ cái lợi tức hay không. Ok.
Dạ.
Ba của chị sẽ làm cái đơn 864 và trong cái 864 đó sẽ xác nhận là không đủ cái income.
Dạ.
Ok. Cái người mà joint sponsor là bảo trợ, đồng bảo trợ đó, là co-sign đó.
Dạ.
Thì cái người đó cũng phải sử dụng cái đơn 864. Ok.
Dạ.
Trước khi là nếu mà cái người đó mà sử dụng cả hai vợ chồng mà để cộng chung vô nhau để đồng bảo trợ đó, mình có thể làm vậy. Ok. Ví dụ như chị có ông anh hay là chính chị ra đứng ra làm co-sign đi, làm người joint sponsor đó. Nhưng mà chị không đủ mà chị muốn sử dụng luôn của chị với của chồng của chị đó. Thì mình phải sử dụng cái đơn 864A. Ok. Nhưng mà quan trọng mình sử dụng cái đơn nào thì miễn sao là mình sử dụng cho đúng cái cách của nó. Thì bên National Visa Center người ta sẽ chấp nhận. Trước sau gì cuối cùng là cái người joint sponsor cũng phải sử dụng cái đơn 864 thôi. Dạ. Yeah.
Dạ, 864. Ví dụ như nếu mà em á, thì cái income của ông xã em á, nếu ông xã em đứng á, thì là cái income, cái bảo trợ tài chánh á thì dư, nhưng mà nếu em đứng á thì là cái income em không có đủ mà
dạ.
Hai vợ chồng em á thì khai thuế chung với nhau thì như vậy á thì nên để ông xã em á là đứng.
Dạ được chị, thì dùng của ảnh thôi, chị đừng có dùng cả hai người. Thì nếu mà của ảnh cái W2 riêng của ảnh á, em cho ví dụ nha.
Dạ.
Ví dụ như là cái W2 riêng của ảnh mà đầy đủ, ok, thì
dạ.
Dùng một người thôi, dùng quản thôi, tại vì dùng hai người nó rắc rối lắm chị. Nó bắt chị làm cái 864A rồi và bắt ảnh làm 864 rồi nộp tùm lum hết trơn. Nếu mà của anh riêng, của ảnh riêng đó mà đủ rồi đó thì dùng một người thôi. Ok,
dạ.
Tuy là vẫn phải nộp cái thuế chung của anh chị, nhưng mà mình anh làm á, xong rồi nộp cái W2, nộp cái letter of employment đó là cái lá thư của công ty đó, thì
dạ.
Kèm theo rồi làm người cho sponsor là nếu ảnh đủ rồi thì làm riêng một mình ảnh thôi. Dạ.
Dạ, như vậy nếu mà ví dụ như ông xã em mà đủ á, thì trong cái phần mà chỗ mà cái phần mà người khai income của người trong gia đình luôn đó, thì không cần bỏ cái income của em để khỏi có phải là khai cái 864A chứ gì?
Dạ vâng chị, nghĩa là technically, nghĩa là theo đúng sách đỏ là chuyện những gì chị nói là đúng. Nhưng mà nhiều khi bên trung tâm visa khi mà nó xét nó cũng điên điên lắm nha chị, em nói trước nha.
Dạ,
nhiều
dạ.
Khi nhiều khi tuy là ảnh là mình ảnh là đủ rồi, nhưng mà nhiều khi nó bắt mình vẫn làm cái 864A xong rồi bắt chị bỏ vô thông ký. Nếu mà người ta đòi hỏi vậy cả cứ làm theo như người ta đi chị. Ok, cái quan trọng đó là mình muốn làm cho cái hồ sơ đầy đủ để nó chuyển về Việt Nam để đi phục vụ.
Ok,
nhưng
dạ.
Mà trên sách vở là nếu mà ảnh một mình ảnh là đủ rồi thì đáng lẽ theo đúng luật nó không phải không được quyền hỏi thêm nữa, không theo đúng thủ tục là nó không có hỏi thêm nữa, tại ảnh đủ rồi. Dạ.
Dạ, 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 vậy cảm ơn anh.
Yeah. Okay,
yeah. Yeah,
xin chào cô. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Quý vị nào có những công việc cần qua những cái dịch vụ kể trên, khi muốn bảo lãnh thân nhân, anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, muốn cần làm giấy tờ thì nhớ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi tại thành phố Garland cũng như tại Renfrew tham khảo lần đầu miễn phí. Tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Tại Renfrew trong khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bitcherby, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Trở lại với luật sư Michael Cao và trong Chủ nhật kỳ rồi thì luật sư có gặp những cái thân chủ của luật sư trong cái vấn đề mà visa đầu tư hôm đó, thì luật sư có mặt ở đó không ạ?
Dạ vâng, tuần rồi Marco có cái một cái hội thảo nhỏ đó có ở bên văn phòng ở bên Renfrew anh. Dạ.
Dạ vâng, thì cái vấn đề mà visa đầu tư đối với lại những cái người Việt Nam đang ở Mỹ, khi họ nghe thì họ sẽ có nhiều thắc mắc về cái vấn đề đầu tư. Cũng như về vấn đề visa qua đây như thế nào, thì nếu mà có những cái thông báo, nếu như mà trong những ngày tháng sắp tới thì có thể luật sư là tổ chức một cái ở Garland để xem coi có người nào đi tới không.
Dạ vâng anh. Dạ.
Dạ, dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo. Dạ vâng, thì xin chào khán giả nghe chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú tai nạn xe cộ và tai nạn tàu thuyền cũng như visa đầu tư, visa du học. Alo.
Hello, dạ chào anh Việt Tấn, dạ chào luật sư ạ. Dạ. Alo, dạ, dạ làm ơn cho em hỏi thăm là em bảo lãnh ba má em qua định cư đó luật sư. Mà dạ, hồ sơ của ba má em approve hết rồi. Em nhận được giấy báo là approve rồi thì em xin em hỏi thăm là khoảng bao lâu là được phỏng vấn hả luật sư ha?
Ok, một lần nữa nha. Approve nó có hai cái khác nhau nha. Approve và sở di trú khác là bên trung tâm visa khác nha. Ok.
Dạ dạ.
Cái bước đầu tiên là sau khi chị nộp vô nó có hóa đơn xong rồi nó gửi chị cái approve. Nhưng mà sau khi approve đó nó chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa đúng không? Nghĩa là em không biết là cái đó là sở di trú approve hay là bên trung tâm visa nó nói là hồ sơ đầy đủ nó chuyển về Việt Nam để đi phỏng vấn.
Dạ cái đó là giống như là
như
là sở di trú, tại vì hồ sơ của ba em á thì đóng tiền làm visa rồi mà hồ sơ của má em thì mới có approve à. Dạ.
Ok, dạ. Thì nó lại nó mà sau khi là bên sở di trú approve thì đương nhiên 1-2 tháng sau thì bên trung tâm visa nó sẽ liên lạc với chị. Ok, để bắt đầu đóng cái phí hồ sơ, đóng cái phí bảo trợ tài chính á của ba của chị thì nó vẫn tiến hành vậy thôi. Thông thường để em khuyên nha cho những người mà nộp hồ sơ bảo lãnh cho ba má đó thì tốt nhất á là khi mà mình nộp vô mình nộp hai cái hồ sơ cùng một lượt và mình sẽ viết một cái lá thư cho sở di trú yêu cầu á là hồ sơ này giải quyết một lượt đi chung và đi phỏng vấn một lượt thì thường thường người ta sẽ giữ hai cái hồ sơ vô thành một để đi tới đâu là nó giải quyết hai cái hồ sơ nó không phải giải quyết một cái đó anh chỉ quyền thôi tại ba là một hồ sơ má một hồ sơ là khi mà chị nộp vô chị nộp lẻ nghĩa là cho nộp mỗi một cái là riêng không có yêu cầu nó giữ chung á. Ok, là trong trường hợp này nếu nếu mà chị muốn giữ lại cái hồ sơ của ba thì chị sẽ viết một cái lá thư cho bên trung tâm visa nói là của má đang được approve và đang đợi bên trung tâm visa đó. Chị có thể là yêu cầu nhưng mà anh sợ là nếu nhiều khi chị yêu cầu nó bị rắc rối, nó bị định là hồ sơ của ba. Ok, không bao lâu nữa bên trung tâm visa sẽ liên lạc với chị và sau đó bắt đầu làm hồ sơ. Chị cứ nhắm là cái ngày nộp vô cho tới cái ngày đi phỏng vấn có 1 năm chị. Dạ, sau đó.
Ờ vậy hả luật sư, tại vì của em hồ sơ của em nó cứ nộp tới nộp lui hoài, bữa giờ cũng gần 2 năm rồi.
Dạ. Wow, chắc là sao không? Tại vì khi mà làm cái tài chính á, làm cái giấy tờ mà lý lịch tư pháp này kia, chắc là bị rắc rối, nó cứ qua lại với chị nhiều lần đúng không? Hay là cái bảo trợ tài chính, cái giấy tờ 864 á đúng không?
Dạ không, nó rắc rối như chỗ cái bằng chứng á luật sư, giống như người ta
không có rắc rối là nó yêu cầu thêm bằng chứng, nó không có tin là ba má, nghĩa là cái...
Dạ, bây giờ đủ rồi, dạ, giờ đủ rồi thì nó mới approve.
Việt Nam mình đưa làm lại á. Mà khi mà cái khai sinh mà làm lại, ví dụ như là chị sinh năm, em cho ví dụ thôi nha, thì năm sinh 70 bà lãnh cho ba má, xong rồi năm 2005 rồi làm lại cái khai sinh những gì trích lục đó chị, xong rồi trong cái khai sinh mới rồi để 2005 hay gì đó thì bên sở chú nó yêu cầu nó đưa ra một cái tờ giấy yêu cầu bổ túc hồ sơ lắm, tại vì nó không có tin là cái khai sinh nó đúng đó chị thì nó mới kéo dài vậy thôi. Dạ.
Bây giờ thì nó chấp nhận rồi đó luật sư, nhưng mà em không biết là từ lúc mà
cái
nó
chấp nhận là tốt rồi. Dạ.
Để nhưng mà nhắm
nó chị chứ sao gì nó cũng tới nó đi phỏng vấn à. Dạ.
Từ từ mà chờ chị ha, không cần phải nôn nóng ha.
Dạ dạ.
Rồi xin chào chị. Quý thính giả đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Mà quý vị có những cái thắc mắc thì xin gọi trực tiếp vào chương trình số điện thoại là 817-899-4110. Vừa rồi có hai vị đang giữ điện thoại, nhưng mà vì chúng tôi đang còn gian dở trong những cái câu chuyện nói chuyện với lại khách, với lại những vị thính giả trước, thành ra quý vị có thể gọi trở lại dùm. Cảm ơn. Vâng, số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland là 214-703-0903. Tham khảo lần đầu miễn phí trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, cũng như visa đầu tư và visa du học. Ở Renfrey là 972-606-9988, 972-606-9988. Vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, em xin chào anh Việt Tấn, em xin chào luật sư Michael Cao, em tên Thành. Em có câu hỏi tiếp nữa, vậy em mới nghe luật sư nói là có hai cái approve. Nhưng mà cái hồ sơ của em đó, luật sư là khi em nộp hồi tháng 5 năm 2011 thì khoảng nó kêu, lúc đó nó kêu bổ túc thêm hồ sơ thì em bổ túc rồi. Thì khi sau khi bổ túc đó, thì nó cho là approve. Thì cái approve đó là approve như thế nào hả luật sư?
Nghĩa là bên sở di trú nó đã đồng ý là anh đã nộp đầy đủ giấy tờ điều kiện để cho cái hồ sơ này nó tiến hành qua bên trung tâm visa.
Dạ.
Nghĩa là anh đi được cái bước đầu à? Cái bước thứ nhì là sau khi trung tâm visa xét giấy tờ thêm một lần nữa là giấy tờ tài chính với lại giấy tờ bên kia là giấy tờ lý lịch tư pháp này kia đó. thì cái approve cuối cùng đó là sẽ phỏng vấn ở bên lãnh sự, và nếu mà lãnh sự đồng ý đó thì lúc đó người ta sẽ approve lần thứ nhì và lúc đó mới cấp visa.
Dạ. Nhưng vậy là cái approve này thì tiếp tục nữa là chừng nào em mới được đóng tiền visa hoặc là em làm tiếp những hồ sơ kế tiếp hả luật sư?
Dạ không bao lâu đâu anh, một khi sở di trú nó approve 1, 2, 3 tháng là nó sẽ gửi thêm cái lá thư tiếp vào bên trung tâm visa đó. Người ta sẽ làm việc với anh là đóng cái phí visa. Dạ.
Dạ.
Cái bước bỏ tiền đó. Dạ.
Nhưng vậy là luật sư nói như vậy là bây giờ cái nó đã approve rồi mà bây giờ tới bây giờ anh chưa thấy thêm một cái giấy tờ gì nữa hết.
Bao lâu anh?
Dạ. Nó lúc mà nó approve cho em á là nó để cái ngày ưu tiên của em là cái ngày em nộp hồ sơ, nhưng mà cái ngày mà nó thông báo approve đó là ngày tháng 10 ngày 2 tây năm 2011 tới bây giờ đó luật sư.
Wow, cái đó sao biết sao là hồ sơ của anh phải bổ túc hồ sơ, nó gửi ra cái RFP request for evidence sẽ yêu cầu thêm bằng chứng á, thì nó hơi hơi lâu hơn đó anh, nó chỉ có vậy thôi. Dạ.
Dạ, dạ.
Nhưng mà nếu mà nộp nếu mà tôi từ tháng 10 mà giờ tới tháng 4 rồi, cái đó hơi lâu quá anh. Có thể là anh muốn anh có thể liên lạc với bên trung tâm visa, National Visa Center anh, nó có cái số điện thoại 603 đó. Anh có thể là anh gọi nó trình bày cái hồ sơ, và may nó có biết và nó bắt đầu cái hồ sơ cho anh. Dạ.
Dạ. Như vậy bây giờ những cái thủ tục kế tiếp bây giờ em đem ra ngoài luật sư, có thể là luật sư giúp em tiếp được không luật sư hả?
Cái gì anh muốn anh cứ mang văn phòng đi lại bên em coi lại chứ không sao anh Thành. Dạ.
Dạ, dạ, dạ em
xin chào.
Dạ. Dạ anh Thành, muốn
xin chào, xin chào. Tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị.
Hello.
Dạ bạn cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, dạ tôi ông Trương ở Forward. Dạ chào về anh Diệp Phấn, chào luật sư Michael Cao.
Dạ chào.
Dạ, luật sư cảm ơn cho tôi hỏi cái diện con lai đó bây giờ ở Việt Nam nó cũng còn nhiều lắm mà bây giờ vẫn còn đăng ký đi được không ơi luật sư?
Dường như cái này là cách đây dường như hai năm là Michael vẫn biết, nhưng mà hiện tại nha không biết có còn không, nhưng mà lãnh sự cách đây 2 năm ok người ta ra cái thông tin rằng nếu mà mình nghĩ mình đủ cái điều kiện ok theo những cái chương trình, ví dụ chương trình McCain, chương trình con lai, chương trình mà bị ở trong tù bao lâu vậy đó, hay là ở trong lính Mỹ bao lâu vậy đó, nếu mà mình nghĩ mình đủ cái điều kiện cho những cái chương trình đó thì cứ tiến hành tiếp tục liên lạc cái bên tổng lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn cho người ta biết, thì người ta sẽ sắp xếp để phỏng vấn để người ta xét lại cái điều kiện của mình xem mình có đủ điều kiện để vô những cái chương trình đó không. Dạ, nếu mà mình nghĩ mình đủ cái điều kiện thì cứ liên lạc với lãnh sự. Dạ.
Cái cô này hồi cái chú này đó hồi xưa đó là nghèo quá không có tiền nộp đơn đó, rồi nộp đơn cái rồi còn thiếu giấy tờ này kia nọ cái rồi ở lãnh sự quán mới đòi thêm hồ sơ đó, mà cô chú không có tiền chú lo, rồi chú kẹt tới bây giờ nghèo quá không có tiền để nộp đơn bây giờ vẫn còn ở Việt Nam mà bây giờ là mà muốn đi đó mà không biết là đi được không.
Cứ thử chú ơi, tốt nhất là cứ tới lãnh sự, ok, cứ đi tới chỗ bên số 4 Nguyễn Lợi Dũng á, đăng ký anh ta nói với anh ta là tôi nghĩ tôi đủ cái điều kiện mà hồi trước là tôi nghèo quá. Tại biết không biết cái lý do là chú không có trình bày là cái lý do tại sao người ta từ chối cái hồ sơ hoặc là người ta hủy cái hồ sơ cái gì đó. Nếu mà người ta nói là đòi lâu quá không ai trả lời thì người ta hủy thì quả may mình vẫn còn có cơ hội. Tốt nhất mình cứ liên lạc với lãnh sự và hỏi ý kiến người ta sẽ cho biết.
Dạ, hồi xưa đó là thiếu giấy tờ đồ này kia đó, rồi ở đại sứ quán nó mới nói là bổ túc thêm hồ sơ, rồi cái chú này chú nghèo quá chứ không có tiền đi tới đi lui để làm giấy tờ đó, tới bây giờ vẫn còn ở Việt Nam.
Dạ, dạ. Nếu vậy thì nếu mà được nó nói chú ở bên Việt Nam cứ liên lạc cái lãnh sự quán của Mỹ đi.
Dạ, mà bây giờ chú không có biết làm đơn giấy tờ gì đó, nghe nói luật sư có cái văn phòng ở Sài Gòn á, luật sư làm ơn cho tôi xin.
Dạ không, rồi Michael có sao nói vậy cho chú nha, ok?
Dạ.
Tổng lãnh sự quán nói thẳng là những người mà nghĩ mình đủ cái điều kiện cho ví dụ như cái diện con lai hay diện đó, ok?
Dạ.
Người ta muốn là cái người đó đi thẳng vô lãnh sự, người ta sẽ có người đứng ra để giúp làm hồ sơ.
Người
ta có người ở trong lãnh sự nói tiếng Việt Nam giúp đàng hoàng. Tốt nhất là sẽ đi thẳng vô lãnh sự, liên lạc với anh ta, nói anh ta là mình nghĩ mình có đủ cái điều kiện.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn anh Diệp Phấn.
Vâng, xin chào. Xin chào, xin chào. Tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, phải tôi không? Chú Việt Tấn.
Dạ vâng, xin cho biết tên của cô luôn.
Dạ, chào chú Việt Tấn, chào luật sư, tôi là Hạnh Carlton. À, tôi muốn hỏi luật sư là hồ sơ ông xã tôi bảo lãnh con tôi, mà nãy tôi nghe không kịp, thành thử ra là ngày 24 tháng 4 của 2002 á, mà diện F3 đó, bây giờ chừng nào thì con tôi có thể phỏng vấn được vậy đó mà.
À, bây giờ nó giải quyết tới tháng 3 năm 2002. Nếu mà của chị là 24 tháng 4 á, thì không bao lâu nữa là nó sẽ sắp xếp để phỏng vấn, hoặc là nó có thể sắp xếp phỏng vấn rồi. Ok. À, nghĩa là nó thế nào nó cũng liên lạc cho mình để đóng hết cái phí visa, nộp cái bảo trợ tài chính này kia rồi, đúng không chị?
Cái đó thì tôi đóng rồi, tôi nhờ, tôi có giấy tờ này mà tôi chưa thấy ở văn phòng luật sư báo tôi, tại vì tôi nhờ văn phòng luật sư làm.
Đại khái là vậy ha.
Dạ.
Mình nộp tháng 4, thì bây giờ là nó giải quyết tới tháng 3. Thì
dạ.
Nó, mình nhắm nó là cỡ không bao lâu từ bây giờ, hoặc là trong vòng 1 tháng, hoặc là 2 tháng tối đa thì nó sẽ liên lạc để nó đi phỏng vấn. Cái mục đích của cái visa bulletin là cái ngày visa nó tới. Ok, là nó muốn phỏng vấn và cấp visa cho ngày đó, tại nó biết là mình đợi rất là lâu. Nghĩa là
dạ.
Nó theo thứ tự. Ok,
dạ.
Những hồ sơ hiện tại nộp tháng 3 năm 2002 là nó đang giải quyết và cấp visa. Của chị là 24 tháng 4, nghĩa là còn có 1 tháng, tháng rưỡi nữa, đúng không? Thì đại khái
dạ.
là nhắn là đâu đó là nó muốn cấp visa để cho mình đi. Dạ,
dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn luật sư. Dạ, dạ.
Chào con. Vâng, quý thính giả đang nghe luật sư Michael Cao nói chuyện về di trú và tai nạn xe cộ cũng như tai nạn tàu thuyền. Với những thắc mắc kể trên về chương trình chúng tôi đã hết giờ rồi, thành ra quý vị có thể liên lạc và tham khảo trực tiếp với văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland với số điện thoại 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí ở trong khu Sài Gòn Mall và tại Asia Times Square. Trong Asia Times Square thì phòng 124 đối diện với Bistro B, điện thoại để tham khảo là 972-606-9988. Quý vị nhớ là lần đầu miễn phí, quý vị cứ việc gọi số 2 văn phòng để mà tham khảo. À, xin mời luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, anh Việt Tấn, một lần nữa Michael xin được tiếp nhất chào anh Việt Tấn. Cảm ơn quý vị của tài sản 90M Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa như anh Việt Tấn đã trình bày, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, có Michael có hai địa điểm ở Dallas, một địa điểm bên Garland, một địa điểm ở bên dưới Asia Times Square, ở dưới vùng Grand Prairie. Ngoài cái vấn đề di trú dịch tịch thì Michael nói rất là nhiều những hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Những số điện thoại anh Việt Tấn đã trình bày sẵn, Michael cũng xin cảm ơn Việt Tấn một lần nữa. Michael, cảm ơn quý vị của Đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas, và xin hẹn lại cùng quý vị anh Nhật Tấn tuần sau, chiều thứ năm 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Xin kính chào tạm biệt luật sư Michael Cao.